Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại luôn. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Vào cuối tháng 12, 2019, có một vài hồ sơ liên quan đến cái việc mà bị cảm sốt nóng bất bình thường bắt đầu xảy ra từ một thành phố ở bên Trung Quốc. Chúng ta gọi đó là Vũ Hán. Và mùng 7 tới tháng 1, 2020, dịch coronavirus bắt đầu được biết đến bởi vì cái nguồn bệnh này nó xảy ra đã cho họ biết đây là cái căn bệnh mà họ phải chú ý đến. Những cái căn bệnh này nó bắt đầu gia tăng một tốc độ rất là mau ở những nơi khác, những quốc gia khác trên toàn thế giới. 24 tháng 1, 2020, thành phố San Jose của chúng ta bắt đầu họp và đưa đến một cái quyết định là họ phải xem cái việc này nó như thế nào đối với thành phố San Jose. Tháng 1, 30 tây 2020, Hội Y tế Quốc tế, tức là World Health Organization, tức là WHO, họ ra cái thông báo là bệnh COVID-19 nó đã làm một cái vấn đề khẩn cấp cho những cái sự lo ngại trên toàn thế giới. 31 tháng 1, 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế của quốc gia Hoa Kỳ ra thông báo đây là một vấn đề khẩn cấp liên quan đến sức khỏe của tất cả mọi người. Thành phố San Jose và quận hạt Santa Clara vào lúc đó đã có những hồ sơ liên quan đến những người bị bệnh coronavirus bởi vì những người này đã đi du lịch đến thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Và vì vậy, thành phố San Jose, quận hạt Santa Clara đã bắt đầu nghiêm túc nhìn vào những vấn đề này. Và 28 tây tháng 2, 2020, quận hạt đã khẳng định là đã có một cái hồ sơ thứ ba ở quận hạt vì nhiễm bệnh coronavirus. 4 tháng 3, thống đốc Governor, thống đốc Newsom đã công bố sự khẩn cấp xảy ra ở tiểu bang California. Và đến lúc này thì chúng ta đã có một thông báo là đã có đến 19 người ra đi, đã mất ở tiểu bang California. 4 tháng 3, 2020, quận hạt đưa ra những cái lời chỉ dẫn để chúng ta làm thế nào bớt đi cái sự lây lan bởi căn bệnh này. 6 tháng 3, bởi vì cái số người bị bệnh này gia tăng với một cái tốc độ khủng khiếp, họ đã đưa ra những điều lệnh, những sự đòi hỏi để người dân phải tuân theo những cái bước phương cách và những cái bước đường để không thể nào đưa đến cái sự lây lan này một cách mau lẹ thêm được nữa. Và vì thế, qua những cái quá trình này, quận hạt Santa Clara, thành phố San Jose đã quyết định đưa đến một cái điều luật chúng ta gọi đó là ordinance. Cái điều luật này nó có rất là nhiều những cái chi tiết trong đó, nhưng một trong những cái chi tiết căn bản mà nhiều người trong chúng ta cần phải biết đó là cái việc chúng ta phải biết làm thế nào để không bị trục xuất ra khỏi nơi chúng ta đang ở. Cái điều luật 30381 nói rằng là một cái điều luật khẩn cấp của thành phố San Jose đã được đưa ra tạm thời đình chỉ lại những cái việc trục xuất người ra khỏi nhà bởi vì đã không có trả tiền nhà. Và cái việc không trả tiền nhà là bởi vì họ mất thu nhập. Cái việc họ mất thu nhập là bởi vì cái bệnh tình coronavirus này nó đang xảy ra, nó đã xảy ra và nó làm những cái sự liên quan đến cuộc sống của chúng ta bị rối loạn. Khi chúng ta nói đến cái việc mướn nhà, chúng ta phải nghĩ đến một cái hợp đồng cho mướn. Cái hợp đồng mướn nhà này, nó gồm có những cái chi tiết trong đó. Cái việc cho mướn nhà mà có cái hợp đồng, ít khi mà có nhiều người làm cái việc này lắm. Tại sao? Tại vì là chúng ta cho mướn một cái căn phòng, chúng ta cho mướn một cái nhà thì có lẽ chúng ta để ý hơn một chút. Nhưng cái một cái văn phòng, mỗi căn phòng nó chả là cái gì cả. Cứ tháng chúng ta lấy một ít tiền và cái người mướn đi ra đi vào ở cái nơi đó, chúng ta đâu có nghĩ đến cái vấn đề này, đúng không? Đây là một trong những cái việc mà chúng ta không biết làm cách nào để giải quyết trong cái trường hợp này. Và cái trường hợp này nó kéo dài cho đến ngày nào thống đốc bắt đầu bãi đi cái lệnh cư trú tại chỗ để mọi người đều trở lại làm việc trong một trạng thái bình thường. Vậy thì trong trường hợp này, cái người mướn nhà họ có thể không phải trả tiền nhà hay không? Cái câu trả lời là họ vẫn có trách nhiệm phải trả tiền nhà, là vì đó là cái sự đồng ý giữa họ và cái người chủ nhà mà. Nhưng cái mà họ không phải làm trong ngày hôm nay, đó là nếu vì lý do họ không có thu nhập là vì cái bệnh tình coronavirus gây ra. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề này, có nhiều người rất là ngộ nhận, vì tôi không đi làm cho nên tôi không cần phải trả tiền nhà. Mà cái lý do mà quý vị không đi làm có phải là vì công ty quý vị phải ngừng lại, công ty quý vị phải đóng cửa vì không muốn lây lan cái bệnh corona, là bởi vì thống đốc đã ra lệnh là mọi người cư trú tại chỗ. Quý vị thấy ngày hôm qua đó, công ty nổi tiếng Tesla, họ đã có được cái lệnh của tòa cho họ được mở cửa lại, hoàn toàn mở cửa lại. Quý vị có biết bao nhiêu nhân viên đã đến sở làm ngày hôm qua của Tesla hay không? Và trong cái chu vi diện tích của cái công ty này, họ có đủ cái chu vi diện tích để mà cho bằng đó nhân công tới làm việc và những người này phải ở xa 6 feet hay không? Những người đi làm trong cái chu nơi này, họ có tuân theo cái lệnh là phải mang khẩu trang, face mask để mà giữ cái sự lây lan này nó không xảy ra hay không? Vì vậy chúng ta nói rằng là cái việc mà chúng ta được bảo vệ trong cái vấn đề không bị trục xuất đó, người chủ nhà không làm gì được mình đó, quý vị phải xem lại. Và người chủ nhà cũng cần phải biết là cái điều kiện trục xuất người này ra khỏi nhà là như thế nào? Thì chúng ta nói nhà, chúng ta nói đến nơi ở của những người này. Nơi ở của những người này có thể là một căn hộ, có thể là một cái nhà, có thể là cái phòng mà họ mướn. Cái người chủ nhà vẫn có thể thu tiền nhà vì mình có cái hợp đồng mà. Cái hợp đồng người chủ nhà với người mướn nhà đã ký kết với nhau bao nhiêu tháng trước. Và chúng ta phải làm theo cái hợp đồng đó. Nếu không thì chúng ta đã vi phạm hợp đồng. Nhưng người chủ nhà không thể nào trục xuất người mướn nhà bởi vì họ không trả tiền nhà. Mặc dù là họ không trả tiền nhà rất khó khăn cho mình là người chủ nhà. Nhưng mà thống đốc cũng biết cái việc này nó sẽ lan truyền đến một lĩnh vực khác. Cho nên những công ty mà đang cho mình được trả tiền mortgage, tiền mượn, mua nhà đó, họ cũng có cho mình một cái phương cách để mình có thể giải thoát cái việc mà không trả cái tiền nhà của mình đang nợ họ. Nhưng mà khi chúng ta nói đến không trả, không phải chúng ta không phải trả. Không trả đây là chúng ta chỉ là đình chỉ lại cái việc trả tiền nhà như thế nào thôi. Vì vậy, khi cái người mà làm chủ nhà, chúng ta phải biết là nếu cái người mướn nhà của mình đã không thể nào trả cái tiền nhà này vì họ đã mất việc làm, thì chúng ta cũng phải biết một phần là thông cảm trên cái vấn đề cảm xúc giữa những cái việc nó đang xảy ra cho tất cả mọi người. Một phần là chúng ta biết làm thế nào để mà làm việc với nhau trên những cái vấn đề này. Cái sự đình chỉ lại không trục xuất người ra khỏi nhà nó có hiệu lực cho đến 31 tây tháng 3 tháng 5 2020. Tức là không còn nhiều thời gian lắm. Nhưng văn phòng giám sát của quận Hạt có thể sẽ nới rộng thêm cái ngày này, hoặc là có thể bỏ đi cái điều luật, cái sắc lệnh này. Vì vậy, khi chúng ta nói đến cái việc tôi không có tiền để trả tiền nhà, chúng tôi cần phải có chỗ ở, chủ nhà phải để cho chúng tôi ở và không trục xuất chúng tôi ra khỏi nhà. Nhớ rằng là không phải là vì cái vấn đề này mà chúng ta cứ thế nói không trả tiền nhà nhé. Ok? Cho nên chúng ta cần phải xem lại. Và nếu chúng ta đã mất tiền thu nhập rất là nặng nề, tôi nói là substantial, tức là cả chồng, cả vợ không đi làm được, thì làm sao lấy tiền đâu ra mà trả tiền nhà? Ok? Hoặc là chúng ta vì một người trong gia đình bị bệnh tình này mà không có tiền để mà trang trải cho những vấn đề khác, thì chúng ta có thể làm việc với lại người chủ nhà, viết cho họ một cái lá thư trình bày việc mà chúng ta đang bị giới hạn mà không thể nào trả những cái số tiền này được, bởi vì không đi làm được, mà không phải vì bệnh, mà vì ví dụ như con mình nó không đi học thì ai chăm sóc con mình đây? Mình phải ở nhà để chăm sóc các con. Ở nhà thì làm sao đi làm, không có thu nhập. Tất cả những cái việc này, tôi biết nó không phải là một cái việc gọi là quý vị có thể không biết đến ngày hôm nay. Nhưng rất là nhiều người muốn trục xuất người mướn nhà ra khỏi nhà. Có những người không biết làm sao để mà trình bày cho chủ nhà biết rằng là mình không thể nào trả tiền nhà. Cho nên chúng ta phải biết, không phải là chúng ta chỉ nói thế là xong đâu. Có những người chủ nhà, họ rất là thông cảm. Nhưng mà chúng ta phải cho họ thấy lý do tại sao họ phải làm việc với mình. Tôi vẫn nói là chúng ta cần phải nói chuyện với nhau để thông cảm cho nhau, để biết làm thế nào mà vượt qua cái căn bệnh này cho nó đúng với cái vị trí của tất cả mọi người. Nếu chúng ta nói chúng tôi không đi làm được cho nên chúng tôi không trả tiền nhà được, đây là những cái bằng chứng cho quý vị thấy tôi không đi làm được. chúng ta có thể có cái lá thư từ người chủ hãng. Chúng ta có thể cho họ thấy đây là cái tiền thu nhập chúng ta không có mang về được nữa. Chúng ta có thể cho họ thấy là chúng ta phải ở nhà coi con mình, tại vì nó ở 5, 6, 7, 8 tuổi, không ai coi nó hết được. Ai coi con mình trong thời gian này? Rồi chúng ta có những cái lý do về vấn đề y tá, y tế. Vì vậy chúng ta phải làm thế nào để cho cái việc này nó đừng có đi đến cái chỗ khó khăn cho tất cả mọi người. Vậy thì nếu chúng ta không trả tiền nhà trong 3 tháng rồi, đến ngày hôm nay thì ít nhất là tất cả mọi người sẽ phải chịu đựng cái việc này ít nhất là 2 cho tới 3 tháng. Phải nói là cái thời gian nó đi qua rất là mau thưa quý vị. Ngày hôm qua tôi phải điền một cái đơn và tôi phải đi ngược trở lại từ tháng 3. Tôi nói ủa sao điền hoài mà chưa thấy hết cái ngày. Tôi không ngờ rằng là chúng ta đã đi vào cái tháng thứ 3 của cái việc này rồi. Nhưng mà đâu phải đó là cái việc chúng ta sẽ ngừng một khi cái sắc lệnh nó ngừng đâu. Ok? Người mướn nhà có được đến 120 ngày sau khi cái sắc lệnh này nó ngừng để mà trả lại cái tiền đã thiếu. Người chủ nhà không được quyền tính tiền trả trễ, tức là late fee. Ok? Vậy thì cái sắc lệnh này khi đưa ra nó có áp dụng cho những người mướn những tiệm hay không? Tôi đã thấy những người mà mướn cái nơi làm việc thương mại đó, cứ nói với chủ là tôi không có làm việc được cho nên tôi không có trả tiền nhà. Nhưng mà cái thương mại của mình thì vẫn tiếp tục mở cửa. Tất cả những cái việc này nó liên quan đến những cái vấn đề bệnh tình corona này. Và vì vậy, chúng ta có những cái sự giúp đỡ bởi những văn phòng quận hạt, những điều luật đã được đưa ra để chúng ta được bảo vệ cái quyền của chúng ta, những cái sự rối loạn trong cái công việc mà chúng ta đang đối diện với. Ngày hôm nay, chúng ta đang ở những cái ngày cuối, mong là như vậy, của những cái sắc lệnh này. Tôi nói đến những cái việc này để quý vị phải sửa soạn là những cái việc gì đó quý vị cần phải làm. Quý vị phải xem lại bắt đầu từ đây. Tất cả mọi người đến giờ phút này nếu không đi làm thì đã có những cái sự hỗ trợ từ chính phủ về vấn đề tiền bảo hiểm thất nghiệp. Những người đang đi làm mà đi làm với một cái số lương thiếu hụt thì quý vị cũng được cái sự bảo trợ trong vấn đề không có thu nhập trong thời gian này, cũng y như là những người đang làm việc độc lập, tức là quý vị là self-employed. Có những người làm độc lập quý vị không có thu nhập trong 1-2 tháng là vì quý vị làm độc lập thì làm sao quý vị có công việc khi họ không cần đến mình. Tôi nói một cái thí dụ như cái người này làm về vấn đề công chứng đi. Quý vị, tôi nghĩ đến một cái vấn đề này nó rất là đơn giản. Cái người này làm công chứng, có những người làm việc công chứng, tức là chúng ta gọi là notary public á. Có những người, đây là cái công việc của họ, họ không làm gì hết. Họ xách cặp đi làm của họ mỗi ngày, họ đi đến cái nơi này, nơi khác để họ công chứng giấy tờ cho quý vị. Mua nhà, công chứng cho giấy tờ. Quý vị muốn làm cái gì đó thì họ tính một cái chi phí. Đó là công việc làm của họ. Ngày hôm nay, 3 tháng rồi họ không có một đồng thu nhập nào hết. Không ai nhờ họ làm những cái việc công chứng giấy tờ gì hết. Thì họ cũng có thể nộp đơn xin tiền thất nghiệp. Nếu họ đầy đủ điều kiện thì sở thất nghiệp EDD sẽ cung cấp cho họ một số tiền. Và vì vậy chúng ta phải biết là chúng ta đang có những cái quyền lợi gì. Nếu cái người chủ nhà mà quyết định làm giấy tờ trục xuất mình ra khỏi nhà bởi vì là cái lệnh cư trú tại chỗ đang được thi hành, và vì vậy chúng ta mất công việc và chúng ta không có tiền để trả tiền nhà, thì cái việc người chủ nhà đưa giấy trục xuất này sẽ có vấn đề về pháp luật. Chúng ta không thể nào bị trục xuất trong thời gian này. Nhưng quý vị đừng quên là nếu trước khi cái sắc lệnh này ban hành vào khoảng tháng 3 2020 mà quý vị đã thiếu họ tiền nhà 1-2 tháng rồi, thì chủ nhà vẫn có quyền trục xuất quý vị ra khỏi nhà vì quý vị đã vi phạm cái hợp đồng đó mãi từ trước khi cái sắc lệnh này được ban hành. Và cái người chủ nhà cũng thế, không sao cả, tôi cũng sẽ làm việc với các anh các chị để gia đình có nơi cư trú. Nhưng các anh các chị cũng phải hiểu rằng là các anh các chị đã thiếu chúng tôi bao nhiêu tháng tiền nhà. Và sau khi cái sắc lệnh này được bãi bỏ thì các anh các chị phải trả cho chúng tôi số tiền thiếu là như thế này, như thế này. Một cái lá thư viết với những cái dữ kiện cho nó rõ ràng để mà đưa cho cái người mới nhà, để họ biết họ phải làm thế nào để mà không phải rơi vào cái tình trạng mà không thể nào trả tiền nhà và cuối cùng sẽ bị trục xuất. Thì tôi nói đến như thế này thì rất là nhiều người nói rằng là tôi không có tiền trả tiền nhà và chúng tôi cũng không có nơi nào khác để mà đi. Đó là cái vị trí của người mướn nhà. Nhưng mà cái vị trí của người cho mướn nhà, họ cũng phải trả lời cho cái người đang cầm cái số nợ nhà này của họ. Vì vậy, cái người chủ nhà vẫn phải thuê, vẫn phải thu cái tiền thuê nhà. Và nó phải phù hợp với những cái điều khoản trong cái hợp đồng hai người đã có với nhau. Vì vậy, quý vị thấy cái hợp đồng nó rất là quan trọng. Tôi vẫn cứ nói, cái hợp đồng đó không phải là lúc nào nó cũng phải dài dòng, nhưng nó phải đầy đủ những cái điều khoản trong đó. Vì ngày hôm nay người chủ nhà không thể đuổi người thuê vì họ không trả tiền nhà bởi vì cái việc bệnh tình dịch này. Nếu mà cái người chủ nhà họ không trả được tiền nhà thì họ sẽ mất cái căn nhà này, thì cái người mướn nhà cũng sẽ phải ra ngoài đường thôi. Vì vậy chúng ta phải biết làm thế nào để mà làm việc chung với nhau, để mà giải quyết những cái vấn đề trong cơn đại nạn này. Có một người hỏi tôi một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi này ít khi mà chúng ta đối diện với. Nhưng mà quý vị cứ thử nghĩ cái người mướn nhà của mình đó. Mình chỉ có bãi cái hợp đồng này khi cái hợp đồng của nó hết hạn, hợp đồng cho mướn nhà đó, nó hết hạn. Mình có thể bãi cái hợp đồng này nếu cả người chủ và người mướn nhà hợp tác và bằng lòng với nhau để bãi cái hợp đồng này sớm hơn cái thời gian nó đã được viết ra trên cái hợp đồng đó. Nhưng nếu cái người mướn nhà này họ lại là cái người đã không còn sống để trả tiền nhà nữa mà hợp đồng vẫn còn thì sao? Và nếu cái người mướn nhà này họ bỏ họ đi, họ không trở lại trong một tháng, trong 15 ngày người chủ nhà phải làm như thế nào với những cái đồ đạc của họ để lại cho mình? Cái việc đầu tiên, nếu cái người đó bỏ đi, tức là abandon, thì mình có thể thu gọn những đồ đạc của họ và để qua một bên. Và đi vì mình cần nhà tiền để mà mua cho mướn nhà để còn trả tiền nhà chứ. Chứ đâu phải để cái nhà, cái căn phòng đó như mãi được cho cái người đó mà người đó không về được, người đó không trở lại được, hoặc là người đó không chịu trở lại để mà nói chuyện về vấn đề dọn dẹp. Nếu cái người mướn nhà này mất trong thời gian họ mướn cái căn hộ hay cái nhà của mình, thì đồ đạc của họ mình phải thu gọn lại, vì đó là trở thành cái tài sản của cái người đã mất. Rồi chúng ta lại đi đến cái chỗ tài sản này về ai như thế nào, phức tạp hơn nữa, phải không? Cái hợp đồng này nó hết hạn, nhưng mà nó chưa hết hạn thì sao? Chúng ta phải làm như thế nào? rất là nhiều điều phức tạp chúng ta phải làm, thưa quý vị. Chúng ta phải nghĩ đến cái người mất đi này, họ không có tài sản gì hay còn có tài sản gì. Nếu họ có một cái big screen TV mà trị giá 1.000 đồng thì sao? Nếu họ không có một cái gì thì chúng ta phải làm như thế nào? Họ có tiền deposit cho mình để mà mình trang trải những cái chi phí dọn dẹp chỗ này hay không? Và những cái đồ đạc họ để lại mình có quyền mang đi bán để mà mình có thể thu cái tiền đó, rồi từ cái tiền đó mình trừ ra những cái chi phí mình phải dọn dẹp những cái nơi này hay không? Nhiều công việc phải làm lắm. Một cái câu hỏi, người này mất trong nhà tôi, bây giờ tôi phải làm như thế nào? Tôi có phải trả cái tiền chi phí dọn dẹp cái chỗ này hay không? Rất là nhiều những cái vấn đề phải làm. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải làm cho nó đúng ngay từ đầu. Và với những cái công việc, những cái vấn đề nó xảy ra cho chúng ta ngày hôm nay, có ai biết trước được là nó sẽ xảy ra hay không? Vì thế, khi chúng ta cần đến những cái sự giúp đỡ liên quan đến hợp đồng, quý vị cần phải tham khảo. Hợp đồng nó đến từ nhiều dạng, chúng ta phải tham khảo để chúng ta có thể có được một cái hợp đồng như thế nào, để khi những cái vấn đề này, bất cứ vấn đề nào nó xảy ra, chúng ta sẽ được những cái sự bảo vệ từ người chủ nhà cho đến người mướn nhà. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717 trong giờ làm việc. Và văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Kính Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Kính Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.